Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay thứ tư ngày 10 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.
Việt Nam vươn lên vị trí số 1 về xuất khẩu sầu riêng vào Trung Quốc.
Sản xuất gạo thu về gần 1,4 tỷ đô la Mỹ.
Châu Âu đạt thỏa thuận về hạn chế nông sản Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng nay 10 tháng 4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm và làm việc tại thành phố Thượng Hải. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi đến thăm Thượng Hải. Thành phố chỉ chiếm không đến 0,1% diện tích của Trung Quốc, nhưng là thành phố đông dân nhất, chiếm tỷ trọng GDP lớn và đi đầu trong cải cách mở cửa, sáng tạo khoa học của Trung Quốc. Đặc biệt, nhân đại thành phố Thượng Hải đã áp dụng nhiều mô hình độc đáo trong xây dựng luật pháp, như tại Trung tâm Lập pháp Hồng Kiều mà Chủ tịch Quốc hội đến thăm làm việc. Trung tâm được xem như một nơi tổng hợp, phân tích và gửi thẳng ý kiến của nhân dân cấp cơ sở lên nhân đại toàn quốc Trung Quốc.
Tham dự tọa đàm với các trí thức và người dân địa phương về xây dựng luật pháp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong việc lấy ý kiến đóng góp xây dựng luật. Đơn cử như với luật đất đai sửa đổi, đã có hơn 12 triệu ý kiến đóng góp. Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ tham khảo kinh nghiệm của Trung Quốc và khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ không để bất cứ ý kiến nào của người dân, doanh nghiệp, của đại biểu Quốc hội gửi đến mà không được tiếp thu giải trình cụ thể.
Ngày 10 tháng 4, Văn phòng Quốc hội có ý kiến nhất trí với dự thảo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hoán đổi ngày làm việc bình thường, tức ngày 29 tháng 4 năm 2024 và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Trước đó một ngày, hai Bộ Tài chính và Y tế cùng thống nhất với đề xuất này và đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu tổng hợp báo cáo chính phủ. Đến nay, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Y tế đều có ý kiến thống nhất với đề xuất của cơ quan soạn thảo.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam đôn đốc các sở giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe thực hiện công khai minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chở đúng tải trọng cho phép, đúng số người theo quy định, kiểm tra điều kiện an toàn phương tiện và lái xe trước khi xuất bến, nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn khi được chở trên phương tiện. Bộ cũng giao Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các nhà thầu BOT xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông tại các trạm thu phí khi lưu lượng tham gia giao thông tăng đột biến.
Số liệu từ Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV cho biết, sản lượng hành khách quý 1 thông qua các cảng hàng không đạt gần 28 triệu lượt khách, trong đó hành khách quốc nội đạt khoảng 17,5 triệu lượt khách, giảm 15% so với cùng kỳ. Nguyên nhân lượng khách bay nội địa giảm mạnh là do tàu bay của một số hãng trong nước phải tạm ngừng khai thác để khắc phục động cơ và một số hãng giảm tần suất khai thác cũng như cắt bớt đường bay để tái cơ cấu. Hơn nữa, cũng do sụt giảm đội tàu bay, trong bối cảnh lượng hành khách quốc tế bật tăng khả quan, các hãng hàng không trong nước lại giảm khả năng cạnh tranh đối với các hãng hàng không nước ngoài vì tải giảm.
Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để vươn lên vị trí số 1 về xuất khẩu sầu riêng vào Trung Quốc với khối lượng đạt 32.750 tấn, trị giá 161 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 2,4 lần về lượng so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần sầu riêng của Việt Nam tại Trung Quốc tính theo kim ngạch đã tăng từ mức 32% của năm 2023 lên mức 57% tính trong 2 tháng đầu năm nay. Sầu riêng Việt Nam được đánh giá là có lợi thế sản lượng dồi dào, thu hoạch quanh năm, đặc biệt là khi sầu riêng Thái Lan chưa vào vụ thu hoạch.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hết quý 1 năm 2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt hơn 2,1 triệu tấn gạo, trị giá gần 1,4 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu gạo lọt vào top những mặt hàng nông nghiệp có mức tăng trưởng cao và đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ trong 3 tháng đầu năm. Các thị trường xuất khẩu gạo chính của Việt Nam hiện nay là Philippines, Indonesia, Trung Quốc, Ghana, Malaysia, Singapore. Trong đó, Philippines chiếm hơn 38% tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam.
Theo Tổng cục Thuế, thu nợ thuế tính đến cuối quý 1 năm nay ước đạt 26.868 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng nợ thuế tính đến thời điểm 31 tháng 3 năm 2024 là 186.022 tỷ đồng, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 9,4% so với thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023. trong đó nợ có khả năng thu chiếm 55,6% tổng số tiền thuế nợ. Tỷ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên dự toán thu năm 2024 ở mức 9,2%.
Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày 19 tháng 4, các trường sẽ thu phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong kỳ tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường trung học phổ thông công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, 2 và 3. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6 với 3 bài thi độc lập gồm ngữ văn, ngoại ngữ và toán.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, ngày 9 tháng 4, Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc nhất trí bầu Việt Nam vào Hội đồng Chấp hành Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng Giới và Trao quyền cho Phụ nữ, UN Women, nhiệm kỳ 2025-2027. Việc tất cả các thành viên của Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc đồng thuận bầu Việt Nam vào Hội đồng Chấp hành UN Women thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với các chính sách thành tựu về thúc đẩy bình đẳng giới và nỗ lực hợp tác quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực này, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào công tác điều hành của UN Women trong thời gian tới.
Đúng 6 giờ sáng ngày 10 tháng 4 theo giờ địa phương, các điểm bỏ phiếu trên toàn Hàn Quốc đã đồng loạt mở cửa đón cử tri trong cuộc bầu cử quốc hội khóa mới ở nước này. Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc, cuộc bỏ phiếu sẽ kéo dài đến 18 giờ cùng ngày tại 14.259 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Theo quy định hiện hành, sẽ có tổng số 300 ghế quốc hội được bầu, bao gồm 254 ghế được bầu theo hình thức trực tiếp và 46 ghế theo tỷ lệ đại diện chính đảng. Hai đảng chính trị lớn nhất ở Hàn Quốc là Đảng Quyền lực Quốc dân PPP cầm quyền và Đảng Dân chủ DP đối lập chính hiện chiếm đa số ghế trong quốc hội đều kêu gọi cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu. Dự kiến quá trình kiểm tra phiếu sẽ bắt đầu ngay sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu.
Chính phủ Italia đang thảo luận một dự luật nhằm đưa ra hình phạt cứng rắn hơn đối với tội phạm sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo AI, bao gồm gian lận thị trường và rửa tiền, tăng cường các hình phạt đối với hành vi gian lận thị trường thông qua các công cụ AI và quy định rằng việc sử dụng AI để rửa tiền là một tình tiết tăng nặng. Văn bản này cũng đã đưa ra mức phạt đối với hành vi vi phạm bản quyền thông qua AI và phạt tù lên tới 3 năm đối với những đối tượng sử dụng các công cụ AI để thay thế người khác, chẳng hạn như tạo ra các deepfake gây hại.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết, Hội đồng Thống đốc của cơ quan này sẽ tiến hành một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 11 tháng 4 theo yêu cầu của cả Ukraine và Nga để thảo luận về các cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Trước đó, trong một thông báo riêng rẽ, IAEA cho biết đã nhận được thông tin về cuộc tấn công mới nhất bằng thiết bị bay không người lái vào trung tâm huấn luyện tại nhà máy Zaporizhzhia, song sự việc không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào về an ninh và an toàn hạt nhân tại nhà máy này.
Thương mại song phương Mexico-Ecuador bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước sau khi Tổng thống Mexico ngày 9 tháng 4 tuyên bố đình chỉ tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do FTA đang diễn ra giữa hai quốc gia Mỹ-Latin. Theo Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu Mexico, quyết định này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Mexico, nhưng lại có lợi với doanh nghiệp sản xuất chuối và tôm trong nước, do đây là hai mặt hàng cạnh tranh trực tiếp với các nhà sản xuất Ecuador.
Nghị viện châu Âu EP và đại diện các nước EU nhất trí sẽ áp dụng những biện pháp hạn chế cứng rắn hơn với một số mặt hàng nông sản nhập khẩu từ Ukraine. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU quan ngại hàng nông sản nhập khẩu từ Ukraine được miễn thuế có thể gây bất ổn cho thị trường nội khối. Theo dự kiến, các biện pháp hạn chế nhập khẩu nông sản Ukraine của các nước châu Âu có thể được áp dụng từ ngày 5 tháng 6, sau khi các biện pháp miễn thuế hiện tại kết thúc. Những mặt hàng nông sản bị áp mức trần nhập khẩu gồm gia cầm, trứng, đường, ngô, ngũ cốc và mật ong.
Bộ trưởng Môi trường Brazil cho biết nạn phá rừng Amazon trên lãnh thổ nước này trong 3 tháng đầu năm 2024 đã giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dữ liệu từ vệ tinh sơ bộ do Viện Nghiên cứu Không gian Quốc gia Brazil cung cấp, kể từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 28 tháng 3 năm 2024, diện tích rừng Amazon bị phá là 492 km², giảm 41,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính cả năm 2023, diện tích rừng Amazon trên lãnh thổ Brazil bị phá là 5.153 km², giảm 49,9% so với năm 2022, và là mức thấp nhất kể từ năm 2018, dù con số này vẫn lớn gấp 6 lần so với diện tích của thành phố New York.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử Nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Thưa quý thính giả, lần đầu tiên quy định về quản lý giờ làm thêm của học sinh sinh viên không quá 20 giờ mỗi tuần được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất đưa vào dự thảo luật việc làm nhằm bảo đảm quyền làm việc cho người lao động.
Tuy nhiên, đề xuất này còn đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau.
Tranh thủ dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới, em Nguyễn Tiến Đạt, sinh viên trường Đại học Đại Nam, mong muốn tìm được một việc làm thêm để tích lũy kinh nghiệm. Theo Đạt, nếu giới hạn giờ làm thêm, em sẽ gặp khó khăn khi đi xin việc bởi quy định giờ tối thiểu của mỗi ca làm.
Em thì nên lấy thêm quy định làm thêm giờ cho sinh viên để sinh viên có thể nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc với lại cả môi trường, thêm kinh nghiệm. Nếu mà cứng nhắc quá thì rất khó cho các bạn sinh viên có thể trải nghiệm được.
Còn Phạm Văn Huy, sinh viên Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam, hiện đang làm thêm cùng một lúc hai công việc. Huy cho rằng không nên quy định cứng nhắc 20 giờ hay 48 giờ một tuần cho sinh viên làm thêm. Bởi làm thêm không chỉ giúp em có kinh nghiệm mà còn có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
Em đi làm thêm 2 ca là tầm hơn 16 tiếng rồi, là rất là khó. Một ngày em có thể đi làm 1 ca, có thể như cả ngày chủ nhật em có thể đi làm cả ngày. Nhưng mà bây giờ họ giới hạn lại mình lại thì nó sẽ bị khó công việc hơn.
Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội nhận định, quy định học sinh, sinh viên đủ tuổi lao động có thể làm thêm không quá 20 giờ một tuần trong kỳ học và không quá 48 giờ một tuần trong kỳ nghỉ là hợp lý và cần thiết. Mục tiêu đảm bảo cho các em có thời gian học tập, phát triển cả thể chất, tinh thần, tránh xa vào nguy cơ lừa đảo, bóc lột sức lao động.
Đây là cái quá trình mà các bạn đang theo học và các bạn cần tập trung để mà hoàn thành khóa học. Đấy, hoàn thành được những cái kiến thức, các cái kỹ năng mà các bạn đang theo học. Và đây là sau này nó là cả một quá trình sau này lao động sau này lâu dài của các bạn. Đấy, nếu như các bạn quá tập trung vào cái việc đi làm thêm thì cũng rất dễ ảnh hưởng đến cái thời gian học tập
để cái chất lượng nguồn nhân lực.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đề xuất trách nhiệm quản lý việc làm bán thời gian của học sinh sinh viên thuộc về cơ sở giáo dục là không khả thi. Bởi nhà trường chỉ có trách nhiệm quản lý các em trong thời gian học tập. Do đó, mỗi sinh viên sẽ phải tự tính toán, bố trí thời gian để tham gia học đầy đủ và đạt kết quả, ra trường đúng hạn.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.